tạp chí tiêu điểm thời sự.
Hàng trăm vận động viên Nga tham gia Thế vận hội Rio 2016. Cho dù bản báo cáo của Cơ quan Thế giới chống doping IMA kết luận có bằng cớ Bộ Thể thao Nga tổ chức gian lận với sự tiếp tay của mật vụ FSB và đề nghị trừng phạt phái đoàn vận động viên Nga, Ủy ban Thế vận quốc tế cuối cùng chọn thái độ chừng mực. Theo tính toán của AFP, 119 vận động viên Nga, phần lớn là trong bộ môn điền kinh, bị cấm tham gia. Dù vậy, hình ảnh nước Nga của ông Putin đã bị thiệt hại rất nhiều. Câu hỏi đặt ra là vì sao CEO nương tay với nước Nga? Bị tố giác vào tháng 11 năm 2015, tệ nạn doping có hệ thống trong giới vận động viên điền kinh Nga và do chính Liên đoàn Quốc gia và Cơ quan chống dùng thuốc kích thích của Nga tổ chức đã gây chấn động thế giới Olympic. Quả bom gian lận cấp quốc gia này đã gây sóng gió cho đến ngày khai mạc Olympic Rio năm tháng 8, 2016.
Bản báo cáo công bố ngày 18 tháng 7 của Ủy ban điều tra độc lập McLaren, tên của luật gia Canada, do Cơ quan Thế giới chống dùng thuốc kích thích IMA ủy nhiệm, đã chỉ rõ quy mô quốc gia của nạn dùng thuốc kích thích trong giới vận động viên Nga, không giới hạn trong Thế vận mùa đông ở Sochi và cũng không giới hạn trong bộ môn điền kinh. Từ năm 2011 đến năm 2015, Cơ quan chống doping của Nga dưới sự giám sát của Bộ Thể thao và sự tiếp tay của mật vụ FSB, hậu thân của KGB, đã sửa đổi các kết quả xét nghiệm từ có thành không. Tổng cộng 30 bộ môn thể thao của Nga đều gian lận. Ủy ban điều tra McLaren đưa ra danh sách chi tiết và rất dài. Đứng đầu là điền kinh với 139 mẫu, cử tạ 117 mẫu, đồ vật 28, xe đạp 26, bơi lội 18, v.v.
Tuy nhiên, cho dù tệ nạn doping có tổ chức ở cấp độ nhà nước và trong Ủy ban Thế vận Nga, Ủy ban Thế vận quốc tế CEO đã không sử dụng biện pháp trục xuất thành viên Nga. Đổi lại, các vận động viên của Nga, trừ vận động viên điền kinh đã bị loại phải qua 3 lần thanh lọc, phải được sự chấp thuận của Liên đoàn Quốc tế Liên hệ, không bị Tòa án Trọng tài Thể thao TAS bác đơn kháng cáo và cuối cùng phải được đèn xanh của một ủy ban đặc biệt gồm 3 thẩm phán do CEO chỉ định. Nếu nhìn vào thành phần thẩm phán này, người ta có thể dự đoán kết quả ít nhiều thuận lợi cho nước Nga. Tuy nhiên, theo quan điểm của Moscow, do ủy ban CEO không thể tự làm mất mặt mình, nên tìm mọi cách để giới hạn số vận động viên Nga tham gia Thế vận hội Rio. Theo luận điểm này, do bị chỉ trích quá bao dung với Nga từ trước đến nay, giờ đây CEO phải đặt thêm điều kiện để gây khó khăn cho Nga qua ủy ban đặc biệt 3 thẩm phán. Báo Moskovsky Komsomolets cho rằng, ủy viên Claudia Boken, cựu vận động viên kiếm thuật của Đức, có lập trường trừng phạt tập thể. Tuy nhiên, tờ báo đại chúng này không nói rõ là thành viên thứ hai là bác sĩ Ugo Erdene, người Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng là chủ tịch Liên đoàn Bắn cung Quốc tế cho rằng các cung thủ của Nga không có gì để nghi ngờ. Còn vị thẩm phán thứ ba là con trai của cựu chủ tịch CEO Juan Antonio Samaranch, người Tây Ban Nha, cũng có quan điểm chống lại biện pháp trừng phạt tập thể. Vì những lý do nào mà CEO có thái độ chừng mực? Theo chuyên gia Armand de Rantiger, chuyên gia quốc tế về phong trào Olympic, nếu CEO đập mạnh thì sẽ đi ngược lại nguyên tắc sinh hoạt của tổ chức Thế vận quốc tế. Ông nhận định trên Le Figaro như sau.
Tuy là chủ nhân của Thế vận hội, nhưng Ủy ban Olympic quốc tế không có quyền trừng phạt tập thể với lý do có đông đảo vận động viên của một liên đoàn phạm tội gian lận. Làm như vậy là bất công đối với những vận động viên không gian dối. Thứ hai, Ủy ban Olympic quốc tế tuy có quyền trục xuất một Ủy ban Thế vận quốc gia thành viên vì có sự can thiệp chính trị của nhà nước như đã trừng phạt Kuwait và Iraq, nhưng không thể làm như thế trong trường hợp bê bối doping. Thế vận hội Rio đã gặp rất nhiều khó khăn. Chuyện gian lận của vận động viên điền kinh Nga chỉ là vấn đề bổ sung mà thôi. Nga cũng như Mỹ, Canada, Úc và Ý là những nước đóng góp rất nhiều cho nguồn tài chính của CEO. Đụng chạm với một trong những nhà tài trợ này về chuyện tiền nong, vận động viên hay hình ảnh quốc gia sẽ gây nhiều hậu quả xấu về sau.
Một lý do khác, cũng theo chuyên gia Armand de Rantiger, chủ tịch CEO hiện nay, ông Thomas Bach, người Đức, là một nhà ngoại giao tinh tế.
một người khác chắc chắn sẽ đập bàn tuyên bố bất chấp hệ quả tài chính và hình ảnh để trừng phạt Nga đến nơi đến chốn. Thế nhưng, vị chủ tịch người Đức này biết rõ CEO đối phó với rất nhiều vấn đề. Do vậy, biện pháp hay nhất là giải quyết từng vấn đề một, xong chuyện này đến chuyện khác trong một thế giới mà thể thao, thế vận đã trở thành một chuyện quốc sự. Chủ tịch CEO Thomas Bach điều hành Ủy ban Thế vận với bàn tay sắt, tùy theo mục đích và tham vọng của ông. Juan Antonio Samaranch, quản lý CEO từ năm 1980 đến năm 2001, trong bối cảnh ủy ban mở cửa đón nguồn tài trợ tư nhân và giới quản trị chuyên nghiệp, Jack Hoch lên kế vị từ năm 2001 đến năm 2013, chọn thái độ trung lập để phải nỗ lực chỉnh đốn hệ quả thời Samaranch. Từ năm 2013 đến nay, Thomas Bach đã phải chứng tỏ khả năng chiến lược từ thể thao cho đến chính trị để điều hành CEO. Ủy ban Thế vận quốc tế không muốn phải đối đầu với một loạt vụ kiện tụng với các ủy ban quốc gia và vận động viên sau khi Thế vận hội Rio bế mạc. Chủ tịch Thomas Bach có nhiều ưu tiên và ưu tư cải cách cơ cấu điều hành tổ chức, nhất là về tài chính.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Theo giới phân tích quốc tế, cho dù CEO đã nương tay, nhưng nước Nga của ông Putin đã mất nhiều uy tín. Địa chiến lược chính là lý do sâu xa nhất chỉ đạo các quyết định của CEO. Nhà phân tích Pascal Boniface, giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược IRIS, tác giả quyển sách The Olympic Politics, khen ngợi một quyết định thông minh của CEO. Sau đây là bài phỏng vấn do báo Le Figaro ngày 2 tháng 8 thực hiện. Trả lời câu hỏi của nhật báo Le Figaro, theo ông thì vì sao Ủy ban Thế vận quốc tế trao cho các liên đoàn thể thao liên hệ trách nhiệm trục xuất vận động viên Nga? Chuyên gia Pascal Boniface phân tích.
Ủy ban Thế vận hội đã lấy một quyết định chính trị sáng suốt. Các bằng chứng về tệ nạn dùng thuốc kích thích được tổ chức ở cấp quốc gia là rất rõ ràng. Tuy nhiên, Ủy ban Thế vận hội không muốn làm cho Nga bị sỉ nhục như Nam Phi thời chế độ Apartheid và Afghanistan khi Taliban chiếm chính quyền vào năm 2000 và cấm phụ nữ chơi thể thao. Tôi nghĩ rằng Ủy ban Thế vận hội muốn giữ thái độ trừng mực là chỉ trừng phạt những vận động viên Nga gian lận nhưng không trừng phạt nước Nga. Ông Putin và người Nga sẽ la hoảng, đây là âm mưu của Tây Phương, còn người Tây Phương thì sẽ chỉ trích Ủy ban Thế vận hội là thiếu cứng rắn. Tuy nhiên, thái độ trừng mực này của Ủy ban Thế vận hội cũng đủ làm Putin thua ngược và hình ảnh của nước Nga đã bị sứt mẻ rất nhiều.
Một câu hỏi khác của Le Figaro, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị kinh tế thể thao trong những tháng gần đây, thì vị thế nước Nga tại Rio như thế nào?
Nước Nga, chủ nhà tổ chức Cúp bóng đá thế giới trong 2 năm tới đây, đã bị mất mặt vì Liên đoàn Điền kinh quốc tế cấm vận động viên Nga tham dự Thế vận hội Rio. Hệ quả tất yếu là Nga sẽ bị mất nhiều huy chương. Cái nhục thứ hai là đội tuyển bóng đá Nga bị loại ngay ở vòng 1 Cúp vô địch châu Âu Euro 2016 vừa qua, trong khi chỉ còn 2 năm là họ tổ chức Cúp Thế giới. Không phải chỉ có sự yếu kém của các cầu thủ mà chính tác phong của ủng hộ viên Jukon Hooligan Nga đã làm dư luận chê cười. Thế mà Cúp vô địch Thế giới 2018 rất quan trọng đối với Tổng thống Putin với những thử thách về hình ảnh nước Nga và an ninh trong 2 năm tới đây. Ông Putin cần một World Cup thành công mỹ mãn từ việc tiếp đón các phái đoàn cầu thủ và ủng hộ viên ngoại quốc cho đến trình độ của bóng đá Nga để tô điểm cho hình ảnh đất nước của ông. Tổng thống Putin cũng kỳ vọng vào thể thao nhưng đã bị thua điểm về hình thức.
Trả lời một câu hỏi của Le Figaro, Thế vận hội ngày nay phải biểu hiệu cho những giá trị nào và cần phải tránh những sai trái nào? Chuyên gia Pascal Boniface tỏ ra hy vọng vào tương lai nhờ vào những tiến bộ của khoa học.
Bị nghi ngờ gian lận, dùng thuốc kích thích trái phép là chuyện quan trọng cần phải tránh. Do vậy, phải trừng phạt nặng nề đối với tội này. Sự kiện Ủy ban Thế vận quốc tế gia tăng biện pháp bài trừ doping và khả năng khoa học cho phép truy ngược thời gian tìm bằng chứng ai là kẻ gian lận là một bảo đảm cho tương lai. Những thế vận hội xứng đáng được tôn trọng và thể thao hoàn toàn trong sạch. Thế vận hội phải công hiến hình ảnh tích cực, hình ảnh của những cuộc thi tài minh bạch, trong đó mọi vận động viên xứng đáng phải có chỗ đứng và mọi gian trá phải bị cấm triệt để. Làng Thế vận hội, nơi sinh hoạt của hàng chục nghìn vận động viên đến từ hàng trăm quốc gia, đại diện cho nhiều bộ môn thể thao khác nhau, phải là biểu tượng của ngôi làng toàn cầu và của nhân loại.
Bộ trưởng Thể thao Nga đã cảm ơn Ủy ban CEO không trục xuất nước Nga.